Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình phóng sự đặc biệt buổi ra mắt bộ phim tài liệu Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2019 tại Đại học Luật George Mason University ở Fairfax, Arlington, Virginia. Kính thưa quý vị, con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao năm 1965-1975. Dựa vào cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Bùi Diễm được thực hiện với mục đích nghiên cứu theo thể thức lịch sử truyền khẩu và theo tinh thần học bởi sự điều hành của Alex Thái Võ, là người nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Cornell, cùng với sự hỗ trợ của giáo sư sử học Kat Taylor của Đại học Cornell.
Một phút im lặng để tưởng nhớ quý anh hùng tử sĩ đã nằm xuống cho lý tưởng tự do. Đồng bào miền Nam đã chết để bảo vệ cho lý tưởng tự do của miền Nam Việt Nam. Phút im lặng bắt đầu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời cựu đại sứ Bùi Diễm cũng như tiến sĩ Alex Thái Võ lên trên bàn chủ tọa hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai vị. Đây là hai khuôn mặt mà chúng tôi gọi là ghi trong cái buổi ra mắt phim ngày hôm nay. Nếu không có hai vị này thì chắc là chúng tôi cũng sẽ khó để mà có thể thực hiện được một cái chương trình đặc biệt như thế này. Thưa quý vị, buổi ra mắt bộ phim Con Người và Lịch Sử, Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam, chúng tôi ghi nhận được cái sự trong mấy ngày qua, cái sự nỗ lực chuẩn bị của những người như là dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, như là anh Võ Thành Nhân, như là cựu đại sứ Bùi Diễm, như là tiến sĩ Alex Thái Võ. Thưa quý vị, xin trân trọng cảm ơn. Và đến lúc này thì chúng tôi cũng xin ghi nhận tất cả sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị. Mà Thanh Trúc xin phép quý vị để cho Thanh Trúc được lượt qua. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các hội đoàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi thấy có Hội Sĩ quan Triều Bị Thủ Đức. Chúng tôi có Giáo họ La Vang. Chúng tôi có Đại Việt Cách mạng Đảng. Và có sự hiện diện của Hội Cao Niên. Chúng tôi cũng có sự hiện diện quý báu của Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Hội Quốc gia Hành Chánh, Hội Đồng Hương Quảng Trị. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của gia đình Nguyễn Tường trong ngày hôm nay. Và có Hội Biệt Động Quân. Chúng tôi có sự hiện diện của Hội Yên Thế, cũng như là sự hiện diện của VYEA, tức là Hội Giáo dục Trẻ em vùng Hoa Thịnh Đốn. Có sự hiện diện của Nhà Việt Nam, của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của Kimmy Dương Foundation, tổ chức Việt Hưng, Hội Cảnh sát, Cao Đài Foundation, Hội Cử tri Việt Mỹ, Việt Nam Film Club, Hội Trưng Vương, Tổ hợp Cành Nam, Phong trào Trẻ Thế giới vì Nhân quyền, Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và sự có mặt của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong khi đó thì về phía truyền thông, chúng tôi thấy có sự hiện diện của các cơ quan truyền thông ở trong vùng Hoa Thịnh Đốn, tức là Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, VNTV, SBTN DC, VATV và Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của các vị ở trong hội nhiếp ảnh ở đây, xin cảm ơn. Voice of Vietnam và nhà báo Sơn Tùng, tức là ở trong vấn đề truyền thông. Đặc biệt thì there's some special guest that dạ vâng, Việt TV, cảm ơn anh Võ Thành Nhân. Chúng tôi xin lỗi, Việt TV. We would like to recognize some special, very very special guest for this event today. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của ông Phil Willey. Dạ, và ông đặc biệt là có sự hiện diện của ông Rufus Phillips, mà tôi thường gọi ông là grandpa của tôi. Ông là tác giả của cuốn sách gọi là Why Vietnam Matters. Đây là một người rất hiểu rõ về chiến tranh Việt Nam. Và chúng tôi cũng thấy có sự hiện diện của ông Frederick J. Day, luật sư ở trong vùng. Và có đặc biệt của ông J. Vev, là tác giả của cuốn Black April, mà Thanh Trúc luôn luôn mong được phỏng vấn ông mỗi lần mà đến cái ngày gọi là tháng tư đen của chúng ta. Kính thưa quý vị, cái buổi hôm nay đó, nó có một cái tầm quan trọng là như thế này. Quý vị có thấy là sau bao nhiêu năm chiến tranh đã hết rồi chứ gì, nhưng mà có những cái điều nó vẫn dội trong cái tâm trí của chúng ta vẫn bị chấn thương, và có những cái điều mà nó làm cho chúng ta đau đớn khi mà phải nhắc lại, dù là nhắc lại trong cái nghĩa nào đó. Thí dụ như khi nổi tháng tư đen không chỗ làm cho chúng ta đau đớn, hay là những cái chữ như là vừa đánh vừa đàm, làm thế nào rồi Việt Nam hóa chiến tranh, hay là những cái điều mà gọi là phản chiến, hay là những gì, những cái đó nó làm cho chúng ta bị chấn thương cho mãi tới tận bây giờ. Trong mỗi một người chúng ta không thể nào chúng ta có thể từ chối được, hay là chúng ta có thể gọi là khước từ được những cái điều đó ở trong tâm khảm của những người tha hương như chúng ta. Thành ra đây là một cái buổi chiếu phim mà ra mắt một cái bộ phim nó dài tới 17 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, và nó là một cái công trình gọi là có thể nói là quy mô đồ sộ của tiến sĩ Alex Võ. Trong đó có cái sự góp mặt rất là quý báu của cựu đại sứ Việt Nam, một nhà ngoại giao kỳ cựu, là cựu đại sứ Bùi Diễm nữa. Thưa quý vị, ông Văn Hào của người Pháp, Omer, ông có nói rằng là nếu như mà chúng ta không viết đúng lại lịch sử, bất cứ là lịch sử gì của đất nước của chúng ta đó, thì chúng ta đắc tội với tiền nhân, chúng ta mắc nợ tiền nhân. Nhưng nếu chúng ta bị để mà mình bị đi theo những cái mà gọi là lịch sử bị bẻ cong, không đúng với sự thật, thì chúng ta lại đắc tội một ngàn lần với thế hệ đi sau. Vì thế cho nên Thanh Trúc trong lòng mình trân trọng và hân hạnh để được giới thiệu đến quý vị về cái buổi chiếu phim hôm nay. Đây là một cái buổi chiếu phim mà mình gọi là lịch sử truyền khẩu về chiến tranh Việt Nam, và làm thế nào Hoa Kỳ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam, những diễn biến quanh đó. Mà quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ đi từ những cái vì sao chiến tranh Việt Nam bùng nổ từ lúc nào, và nó diễn tiến như thế nào, và tất cả những cái điều mà ở La Salle, Saint Cloud, tức là hội đàm Paris như thế nào mà chúng ta chưa biết, hoặc là bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thấy sáng tỏ Việt Nam hóa chiến tranh như thế nào, vì sao lại gọi là vừa đánh vừa đàm, vì sao lại gọi là xích lại gần nhau, rồi vì sao mà phản chiến nó lại thắng mình, vì sao mà truyền thông nó có một cái sức mạnh kinh khủng như vậy mà nó làm cho cái miền Nam bị chao đảo đến như thế, và ảnh hưởng đến cái chính sách của Hoa Kỳ đến như thế đối với cuộc chiến Việt Nam. Thưa quý vị, đến đây đó thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiến sĩ Alex Võ, và nhân đây thì cũng xin ghi nhận cái sự hiện diện của hiền thê của tiến sĩ Alex Võ là chị Mai Võ đang có mặt ở đây. Dạ, xin cảm ơn. Thưa quý vị, tiến sĩ Alex Võ sinh năm 1981, tức là sau chiến tranh. Thưa quý vị, là một người trẻ, sinh năm 1981 và qua Hoa Kỳ năm 1990, tốt nghiệp Đại học Berkeley ở California. Sau đó anh tốt nghiệp ở Đại học Cornell, những đại học danh tiếng, và anh bảo vệ cái luận án tiến sĩ mà về lịch sử đó, về chuyên ngành về lịch sử, dưới sự gọi là giúp đỡ, bảo trợ của tiến sĩ giáo sư sử học Keith Taylor. Và trong cái phần điều hành này đó, cũng như cái sự nghiên cứu này của tiến sĩ Alex Võ, chúng ta để cho mình được một lần nữa được nhắc lại, được làm sáng tỏ hơn, và được hiểu rõ hơn về cái điều làm cho chúng ta đau đớn mãi cho đến tận bây giờ. Nhưng trong cái nỗi đau đớn đó vẫn có một cái sự hào hùng đó, thưa quý vị. Và bây giờ Thanh Trúc xin trân trọng kính mời tiến sĩ Alex Võ. Ông là con trai của luật sư Võ Đại Tấn. Và ông Võ Đại Tấn đã từng là trưởng tiên Nội An của Quảng Ngãi, cái vùng mà gọi là dữ dằn của thời chiến Việt Nam đó, thưa quý vị. Bây giờ Thanh Trúc xin mời tiến sĩ Alex Võ.
Đề tài nghiên cứu của Thái hiện tại bây giờ là trong 60 năm nay đó là nghiên cứu về miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến Việt Nam, chứ không phải về miền Việt Nam. Chủ đề của Thái đó là về cải cách vùng đất và nhân văn giai phẩm, cũng không phải là về ngoại giao hay là vân vân cái gì đấy. Nhưng mà cái cơ hội nó đưa đến cái dự án này nó xuất phát là từ cách đây cũng chừng vào năm 2012, khi giáo sư đỡ đầu của Thái ở Đại học Cornell, Keith Taylor tổ chức một cái buổi hội luận gọi là tiếng nói từ Việt Nam Cộng Hòa. Thì lần đó thì có rất là nhiều, thì trong đó thì có vị sứ Bùi Diễm, có giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nay không còn với chúng ta nữa. Cảm ơn cô hỏi đã đến. Cháu thường gọi những người này là thầy chứ không phải là cụ, thì chắc hay gọi là thầy Bích, thầy Diễm. Thì qua những cái lần cái hội thảo đó thì hãy tham dự là một cái người tham dự tổ chức cái cuộc hội thảo đó, thì mới trao đổi với ông cụ năm đó là 91 phong thầy, 91 thầy 90 gì đó giờ phân. Thì ông kể cho Thái nghe thì ông mới nói là tôi có một cái số tư liệu rất là lớn mà tương lai thì tôi cũng phải cho trường Đại học Texas Tech University Vietnam Center. Rồi thì trước khi tôi mất hay là sau khi tôi mất gì đó, cho thấy cái đó là một cái điều rất là tốt, rất là cần thiết. Tại vì thay vì ông mang đi theo, thay vì đốt đi hay là làm cái gì đó, thì ông sẽ trao cho một cái trung tâm lưu trữ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại rồi thì nó tới một cái trung tâm lưu trữ đó thì nó sẽ dừng đó. Lâu lắm thì chỉ có một cái người nghiên cứu giống như cháu mới vô trong đó mới tìm hiểu được thêm một chút nào đó. Thì may ra tôi viết một cuốn sách, mà hầu như viết một cái cuốn sách thì không có 10-15 người đọc, cái sự thật không có gì nhiều hơn. Mình giảng dạy ở một cái trường đại học thì nói chung nó không đến được đại chúng. Thì cháu mới nảy ra một cái câu suy nghĩ là nói
thầy có thể cho phép trước khi thầy cho cái này cho đại học Texas Tech, thì cho con có thể xem những cái văn bản này, và từ đó con có thể phỏng vấn thầy khác với những cái cuộc phỏng vấn oral history khác, thì con có phỏng vấn thầy để mà thầy có thể gọi là bối cảnh hóa những cái văn bản này được hay không. Thì đối với Thái cái điều đó nó rất là quan trọng. Lý do là tại sao bây giờ Thái là một cái người nghiên cứu lịch sử, thì bây giờ Thái vô một cái trung tâm lưu trữ, Thái lấy một cái văn bản tư liệu ra, rồi từ đó nhiều văn bản tư liệu Thái ghép lại, rồi từ đó Thái đưa ra một cái luận điểm. Okay. Thì cái đó nó cũng rất là, nói chung thì nó cũng chưa hẳn là đúng lắm. Nó cũng chưa, nó dựa trên là mình phán đoán là cái người đó đang viết vào cái đó nghĩ gì, rồi từ đó viết sử. Thì đa số sử gia là bị dựa trên yếu tố đó để mà làm sử, để mà viết sử. Đó là cái cách làm sử chính thống nhất. Mà cháu nghĩ là tại sao cái người mà đang sống như vậy, không biết ông còn sống được bao nhiêu năm, con xin lỗi thầy để con nói như vậy, tất cả chúng ta trong khán phòng này và cháu, con cũng không biết. Nhưng mà một ngày người đó không mất đi rồi, rồi cháu thì lại đi xuống như Texas Tech lôi ra một cái văn bản viết vào ngày 3 tháng 8 năm 1970, nói ông Diễm, ông viết như vậy, chắc ông như vậy. Rồi mình suy luận là ông suy nghĩ về cái thời gian nó như thế nào. Thì cho thấy cái đó nó hơi, tại sao mình không làm một cái là để ông bối cảnh hóa cái văn bản đó đi, để ông nói về cái văn bản đó, tại sao vào cái thời gian đó ông viết về cái văn bản đó, để mình hiểu thêm, để sau này người nghiên cứu có cơ hội khi mà họ tiếp cận tới cái văn bản đó thì họ hiểu được cái context là ông nó đưa đến những cái yếu tố gì, nó đưa đến việc là người đại sứ Bùi Diễm viết cái văn bản nó gửi về cho tổng thống Thiệu, vân vân. Thì cái project này nó dựa trên cái văn bản đó. Đó là để trước khi bắt đầu vào cái câu chuyện. Thì hôm nay thì Thái sẽ nói một chút một số đề tài ở trên này, thì đa số là cái phần tiếng Anh mà Thái mới viết vội, cho nên đôi khi nó cũng có những cái sai sót, thì xin quý vị bỏ qua, chứ chưa có cái cơ hội để mà lọc qua nữa. Thú thật là thầy cũng rất là bận, mà hai vợ chồng thì mới lái xe từ trên kia mới xuống vừa tối hôm qua rồi gặp thầy Diễm rồi ấy. Và tiếng Việt thì cháu viết cũng sai lót rất là nhiều, cho nên nếu có sai gì thì quý vị cứ bỏ qua cho Thái nha. Rồi mà có trách thì cứ trách Thái ở ngoài hành lang rồi dạy dỗ thêm cho Thái. Nhưng mà trước khi vào thì cháu xin trước hết là ghi nhận công sức của rất nhiều người, tại vì cái project này hôm nay cháu đứng trên này để đại diện cho project, chứ cháu không phải là người duy nhất để mà làm thành ra cái project này. Cái project này nó cái dự án này nó thành công là trước hết là cái sự hợp tác không mệt mỏi của cựu đại sứ, làm trong thời gian 6 năm từ năm 2013 mãi cho đến năm nay mới xong. Thì quý vị cứ hình dung một cái cụ đã 90 mấy tuổi mà cứ miệt mài làm việc với nhau. Rồi thì có cái sự hợp tác của các anh Võ Thị Nhân và VTV Minh Thúy, cả năm nay là hai chị em làm việc với nhau, và năm nay hôm nay là lần đầu tiên hai chị em gặp nhau. Cho nên cái tinh thần đó rất là quý. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều người đã giúp, trong đó thì có một chị là đã phụ giúp Thái, một chị tên là Hồng Bùi, hôm nay chỉ đang ở Oregon chứ không có về được, thì cũng ghi nhận những cái công ơn đó. Thì cái bài nói chuyện của Thái hôm nay là sẽ bằng tiếng Việt, mà ở trên thì sẽ có một cái phần tiếng Anh đại số, đa số nó tóm tắt thôi, nhưng không nhất thiết là đi theo exactly, có nghĩa là giống như vậy. So my presentation will be in Vietnamese because majority of the audience will be in Vietnamese. On the screen will be sort of summaries of what I am going through. So hopefully, you know, you can get a sense of what I'm talking about. It's not direct translation, it's pretty rough too. So please forgive me. Chắc cháu sẽ thấy tình yêu bình đức chứ nha. Bài nói chuyện của Thái hôm nay sẽ chú trọng vào ba chủ đề, và khúc cuối thì sẽ dành một ít thời gian để mà trình chiếu vài đoạn trích đoạn ngắn từ cái bộ phim, tại bộ phim là 17 tiếng thì không có thể nào mà chiếu, chỉ trích đoạn ngắn 5-6 phút để mà quý vị có thể hình dung được cái nội dung của nó và hình thức của nó như thế nào. Bài nói chuyện sẽ được nói bằng tiếng Việt giống như cháu nói, và sẽ chú trọng vào ba chủ đề. Trước hết là cái tầm quan trọng của lịch sử và cái việc duy trì lịch sử cho thế hệ sau. Thứ nhì là dự án lịch sử truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam mà Thái thành lập. Và thứ ba là về cái chủ đề chính hôm nay là về cái bộ phim lịch sử của cái sự can thiệp của người Hoa Kỳ ở Việt Nam từ cái giai đoạn năm 1965 tới năm 1975. Trước hết thì tới cái chủ đề đầu tiên là tầm quan trọng của lịch sử và việc duy trì lịch sử, thì lịch sử, đặc biệt là lịch sử cuộc chiến Việt Nam luôn là một cái vấn đề quan trọng, vì cái đặc tính của nó là nó có cái sự nó gọi là bất diện hay là bền vững của nó, có nghĩa là mình tới bây giờ mình giống như hồi nãy chị Thanh Trúc nói là 44 năm rồi mình vẫn còn nói với nó, và 100 năm sau thì người ta vẫn còn tiếp tục nói với nó. Cho nên lịch sử là vì sao? Là vì lịch sử là cái nguồn gốc của hiện tại và tương lai, nên việc hiểu nó luôn là điều cần thiết cho mọi thế hệ. Ở đây tất nhiên đa số chúng ta đều hiểu được, cháu không có thể ngồi đây mà giải thích cho quý vị. Đa số là quý vị đã đều hiểu được cái nhận thức được cái tính quan trọng của lịch sử, nên Thái không có dám để mà chia sẻ với quý vị hai câu nói ở trên này để xác minh cái tầm quan trọng của lịch sử. Thứ nhất là a people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Thì câu này tiếng Việt mình cũng có cái câu tương đương, nó giống như vậy, không biết cội nguồn thì làm sao mà biết được mình là ai, vân vân. Thì một người không có kiến thức về lịch sử, về quá khứ của họ, nguồn gốc và văn hóa thì cũng giống như cây mà không có cội, của nhà hùng biện Marcus Garvey. Và câu thứ nhì thì, nhưng mà lịch sử thì phải nằm ở trên một cái nền tảng chứng cứ và tư liệu nào đó. Thì cái câu thứ nhì nó đáp án cho cái vấn đề đó. Without words, without writing, without books, there would be no history. There could be no concept of humanity. Có nghĩa là không có từ ngữ, không có văn bản, không có sách, sẽ không có lịch sử, thành sẽ không có khái niệm về nhân loại, nghĩa về chính chúng ta. Riêng về lịch sử chiến tranh Việt Nam thì có người nói khi nghe về cái việc mà tổ chức cái việc buổi ra mắt hôm nay, thì có người đã nói cái câu như vậy: đề tài nó xưa như trái đất rồi mà, không phù hợp với giới trẻ hôm nay, với thời cuộc hiện tại, đã thua rồi thì còn gì để mà nói, thôi cứ để cho lịch sử tự nó phán xét mà thôi. This theme that we're talking about is always Earth, right? It's not suitable for the young people around, the young generation. Why talk about it? Let history judge, be the judge. Câu nói khi nghe thì thoáng qua thì thấy nó bình thường, nhưng nó thể hiện một vấn đề rất là nghiêm trọng trong cái nhìn nhận, cái nhận thức của nhiều người về lịch sử, đặc biệt là lịch sử chiến tranh Việt Nam. Trước hết, lịch sử là gì? Từ đâu mà có? Mà ta hiển nhiên cho rằng nó có khả năng phán xét. Lịch sử tự nó làm sao phán xét? Lịch sử đâu phải là một thực thể tự nó có thể tìm tòi so sánh hay suy luận hay nhận định để rồi mình có thể cho nó là để cho nó phán xét đi. Đúng, đến nay cuộc chiến đã chấm dứt gần 44 năm và không biết bao nhiêu bài báo, không biết bao nhiêu cuốn sách đã được viết về nó. Có thể là một cái cuộc chiến tranh mà được viết nhiều nhất về nó. Nhưng một cái điều mình có thể thực sự cần nhìn nhận là đến nay thì chúng ta vẫn còn chưa biết hết, chưa biết hiểu hết về cuộc chiến. Đặc biệt là những khía cạnh mang cái tính chất xã hội, kinh tế, văn hóa, cũng như từ cái quan điểm của những người gọi là thua cuộc hay kể cả những người dân bình thường. Đa số những cái khi mà mình nói chuyện lịch sử, mình hay nói những cái nhà lãnh tụ lớn, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, hay kể cả Bùi Bùi Diệm. Nhưng mà không có ai hiểu được cái bà năm là bà nào, khi chồng bà phải đi tù cải tạo như thế nào. Đó cũng là lịch sử. Mà nếu mình thiếu cái câu chuyện đó, thì cái lịch sử mình luôn luôn không bao giờ là lịch sử còn gì. Một trong những lý do chính tại sao thì là như Thủ tướng Winston Churchill của Anh đã từng nói, history is written by the victors. Lịch sử đã và sẽ được viết bởi những người chiến thắng, những người có quyền lực và khả năng về tài chính, về thông tin, truyền thông, để họ có thể tường thuật và định hình lịch sử phải và nên được viết như thế nào. Nếu lịch sử đã và sẽ được viết bởi những người thắng cuộc, những người có quyền hành, vậy thì những người thua cuộc và những người yếu không có quyền, không có lực thì sao? Có phải vô hình chung tiếng nói của họ sẽ bị tiếp tục vùi dập qua các hình thức như là kiểm duyệt hay là xóa sổ đi trong lịch sử? Lịch sử cuộc chiến Việt Nam điển hình như là cái vấn đề gọi là kết quả hậu quả của cuộc chiến Việt Nam, khi mà cái gọi là người Việt tị nạn đi, gọi là boat people, thuyền nhân đi. Thì nếu mà bây giờ mình xem trong cái lịch sử ở Việt Nam nhà trường đang dạy, thì nếu mình góp phần lại thì có thể được khoảng chừng một câu để nói về cái vấn đề đó. Đó là xóa sử. Thì câu trả lời chắc chắn là vậy thì lịch sử cuộc chiến ở trong học đường Việt Nam cũng như ở trong nhà trường của Hoa Kỳ có thực sự đầy đủ và trung thực hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Thì tại sao ta phải dị ứng với lịch sử khi nói lịch sử là cái chuyện có chuyện cũ rồi, cần gì phải nói nữa, cuộc chiến cũ rồi, cần gì phải nói nữa, bỏ qua hết đi. Thú thật, nếu lịch sử của chính chúng ta mà chúng ta không tìm hiểu, không viết, không duy trì, thì đừng trách tại sao lịch sử người khác viết lại có những sai lầm, những định kiến và phiến diện về ta. Ta cứ viết lịch sử của chúng ta, người ta họ cứ viết lịch sử của họ, gom chung lại, nó đa dạng. Ta chỉ nói bấy nhiêu về cái vấn đề đó. Mình khác chuyển qua cái chủ đề thứ nhì là dự án lịch sử truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam mà chúng thành lập từ năm 2013. Chiến tranh Việt Nam từ giai đoạn năm 1945 cho đến năm 1975, đặc biệt là cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhì, là sự kiện lịch sử phức tạp đã được tường thuật, nghiên cứu và phân tích theo nhiều chiều hướng và quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, đến nay thì cuộc chiến vẫn chưa được những tường tận và do đó vẫn là một trong những sự kiện gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, thấy sự hạn chế trong lịch sử của cuộc chiến Việt Nam nên cháu Thái đã lập ra dự án lịch sử truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam nhằm mục đích thu thập, lưu trữ, khai thác và phổ biến dữ liệu, ký ức cũng như suy nghĩ liên quan tới những kinh nghiệm trong lịch sử, đặc biệt là lịch sử chiến tranh Việt Nam. Mục đích của dự án này là để góp phần trong việc tìm hiểu và làm rõ hơn những khía cạnh, yếu tố ảnh hưởng đến cuộc chiến và con người. Ở đây là làm rõ hơn chứ không muốn nói là mang lại sự thật gì. Ở đây chỉ là làm rõ hơn, góp phần vào trong cái việc hiểu lịch sử. Yếu tố chính làm nên dự án này là cách làm sự qua việc truyền khẩu, tức là oral history, kể chuyện. Tại sao lịch sử truyền khẩu là một cách làm lịch sử rất quan trọng và cần thiết nhưng ít được biết tới trong suy nghĩ của người Việt? Như đã nêu trên, lịch sử đã và sẽ luôn được viết bởi những người mạnh, những kẻ thắng cuộc. Thì làm thế nào cho những người thua cuộc, những người yếu kém không có cơ hội để viết sử? Thì lịch sử truyền khẩu là một cái cơ hội để chúng ta đều có thể làm sự. Con em của chúng ta đều có thể phỏng vấn chúng ta, con cháu đều có thể ngồi xuống và cha mẹ kể cho con cái giai đoạn mà cha mẹ làm vượt biên như thế nào. Không cần Thái phải đến từng nhà để đi biết cái này, nhưng mà mỗi người đều góp phần ở trong cái
đó là lịch sử truyền thống mà rất đáng quý mà bây giờ đang rất là thiếu. Thì chính những cái câu chuyện ấy, giống như hãy nhìn cho nói là cái câu chuyện về của đại sứ Bùi Diệu là một, hay là cái câu chuyện của một bà tên là bà Năm là hai, thì những cái câu chuyện này nó sẽ góp phần tạo nên một nền tảng lịch sử tuy có phức tạp, đúng một nền tảng lịch sử tuy nó có phức tạp nhưng lại đa dạng và phong phú hơn. Tôi mong là vậy. Ở đây thì cho sẽ trở lại nói về cái chủ đề thứ ba là chính hôm nay, tức là về bộ phim sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao. Bộ phim Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1975 là dự án lịch sử truyền khẩu phỏng vấn ông Bùi Diệu của đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ từ năm 1965 cho đến năm 1975, 72 rồi từ 73 cho đến 75 thì ông là đại sứ lưu động. Mục tiêu là để ông bối cảnh hóa, giống như nãy cho nói, bối cảnh hóa những tư liệu văn bản mà ông vẫn còn đang lưu giữ, ngõ hầu hiểu thêm về sự can thiệp của người Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Việt Nam, cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Cuộc phỏng vấn tập trung vào những chủ đề sau: mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, những biến chuyển về xã hội, kinh tế, chính trị ở Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn từ năm 1954 cho đến năm 1975, và ảnh hưởng của các yếu tố trên đối với cuộc chiến và kết quả của nó, cũng như những bài học mình có thể, của đại sứ có thể rút ra từ kinh nghiệm của ông. Tại sao cựu đại sứ Bùi Diễm là một nhân vật tốt cho chủ đề lịch sử truyền khẩu này? Cựu đại sứ Bùi Diễm sinh ra năm 1923 tại tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam. Thân phụ ông là một nhà nho học Bùi Kỷ, ông gọi Trần Trọng Kim, nhà sử học và thủ tướng Việt Nam dưới thời vua Bảo Đại là sử. Lúc nhỏ thì ông học trường Tư Thục Thăng Long và sau là trường Bưởi. Sau đó ông tốt nghiệp ngành toán học tại trường Đại học Khoa học Hà Nội. Ông lớn lên trong bối cảnh của một Việt Nam còn nằm dưới sự cai trị của thực dân Pháp, cũng như trải nghiệm sự chiếm đóng của người Nhật trong thời đệ nhị thế chiến. Năm 1944 ông trở thành thành viên của Đảng Đại Việt và là người tích cực hoạt động dưới thời chính phủ của Trần Trọng Kim. Ông cùng gia đình di cư vào Nam trước khi Hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi đất nước thành hai thực thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Tổ quốc Việt Nam. Trong thời đệ nhất Cộng Hòa dưới thời chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông tạm ngưng hoạt động chính trị. Và năm 63 thì ông thành lập tờ Sài Gòn Post, một trong tờ báo tiếng Anh đầu tiên của nền Cộng Hòa. Và ngoài ra thì ông cũng có thành lập cái công ty điện ảnh Tân Việt Điện ảnh, và một trong những cái phim mà quan trọng nhất của ông produce, tức là sản xuất, là bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống. Nó rất là gần với cái chủ đề nghiên cứu của Thái, là nó dựa trên cái câu chuyện của về của bà Nguyễn Thị Năm một phần nào. Thì sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm vào tháng 11 năm 1963, đại sứ Bùi Diễm trở lại chính trường vào năm 1965 làm bộ trưởng phủ thủ tướng dưới thời chính phủ Phan Huy Quát. Trong thời đệ nhị Cộng Hòa thì ông là dưới thời Tổng thống Thiệu thì ông làm đại sứ ở Hoa Kỳ, giống như là thầy đã nói, cho đến khi mà Việt Nam bị thua vào 30 tháng 4 năm 1975. Là đại sứ tại Hoa Kỳ, ông đã có cơ hội làm việc và với những chính khách Việt Nam và Hoa Kỳ như Tổng thống Thiệu, có Tổng thống Kỳ hay là Tổng thống Johnson, cho đến ông Westmoreland, McNamara, Kissinger, Clifford, vân vân, rất là nhiều nhân vật. Thì ông cũng chứng kiến sự nổi dậy của phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ trong cái thời gian đó, và ông trực tiếp tham gia vào đàm phán ở hòa bình tại Paris, và góp phần trong việc vận động cuối cùng để tìm 700 triệu đô viện trợ để mà giúp Việt Nam có phương tiện chống lại cái sự xâm lăng của năm 75. Thì sau 30 tháng 4 năm 1975, cựu đại sứ Bùi Diễm cùng gia đình tị nạn sang Hoa Kỳ, và sau đó thì ông đã có làm việc một số nơi như là Woodrow Wilson Center hay là ở trại đại học George Mason đây. Ông đã từng làm việc và ông có, thì chúng ta trong đây đều biết hết là ông đã có viết một cuốn hồi ký rất là quan trọng, Cộng Kim Lịch Sử, The Jaws of History, và một số bài nghiên cứu khác. yếu tố quan trọng là vì đã tham gia và chứng kiến nhiều sự thay đổi và thăng trầm trong lịch sử, đặc biệt là trong giai đoạn Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tại Việt Nam, nên ông Bùi Diễm có những dữ liệu, ký ức và suy nghĩ rất đáng kể về lịch sử Việt Nam. Dự án này phỏng vấn ông Bùi Diễm với mục đích góp phần bổ sung thêm một khía cạnh cần thiết để hiểu thêm về cuộc chiến con người và lịch sử Việt Nam, khía cạnh ngoại giao và quan hệ giữa hai chính quyền. Thú thật thì dự án này giống như nãy Thái có nói đó, là được thực hiện vào trong thời gian tròn 6 năm, từ bắt đầu từ 2013 cho đến 2019. Hôm qua vô gặp cô và thầy Diễn, cô mới nói là hôm nay gặp anh béo hơn rồi nhiều rồi, mà có nhiều là khi mà Thái bắt đầu làm cái công việc này thì thấy bận đồ còn có thể thắt được cái cổ này để mà đeo cái cà vạt. Hôm nay thì không đeo được cà vạt thì đã lên 40 kg, 40 pound, cho nên cái thời đây là để nói là cái khoảng thời gian mà nó kéo dài tới cái mức rất là dài. Đơn giản là tại vì Thái thì ở trên New York, còn thầy thì ở dưới này, đôi khi mỗi lần muốn làm cái này thì Thái phải chạy xe xuống ngược lại để mà ấy, thì nó thời gian hơi tốn một chút. Các cuộc phỏng vấn, đặc biệt là đa số các câu hỏi là dựa trên các văn bản đại sứ gửi về Việt Nam như báo cáo, phúc trình, điện tín, mật tín. Mục đích là để ông kể về những bối cảnh tạo nên những cái văn bản ấy. Qua đó thì người xem có thể hiểu thêm là người Mỹ và người Việt Nam, đặc biệt là những cái giới lãnh đạo của hai chính phủ nghĩ sao và ảnh hưởng tới vị trí như thế nào. Kết quả từ dự án là một bộ phim dài 17 tiếng mà chúng Thái và cùng các anh chị và góp phần ở trong này chia thành 15 tập. Xin lỗi, nãy giờ thấy nó chậm cho các bạn. Thì đến 15 tập. Mà quý vị có thể thấy, nếu mà quý vị mua cái đấy thì ở đằng sau nó có 15 tập đó, chia ra rất là nhiều chủ đề. Thì ngoài ra đến kèm với bộ phim tài liệu này là hơn 350 trang, cho gọi là chuyển dịch, cũng như transcription của các cuộc phỏng vấn, và cộng thêm cũng như 350 trang thấy nó là ở trong cái USB mà quý vị nếu mà có muốn thì có thể mua ở ngoài để mà đem về có thể xem. Ngoài 17 tiếng video thì còn có 359 trang transcription và 170 hồ sơ mà thấy lựa chọn ra để đưa vào trong này để quý vị có thể tham khảo đọc cho vui hay là đọc nghiên cứu để làm gì thì tùy quý vị. Những trang chuyển dịch thì nhằm mục đích để cho giới học thuật sau này tiện để tham chiếu và trích dẫn, và tương lai sẽ dịch sang tiếng Anh để làm subtitle cho bộ phim này. Hiện tại thì cái khả năng của Thái nó chỉ và nhóm chỉ có thể làm ở khả năng tiếng Việt thôi, nhưng mà tương lai muốn phổ biến nó rộng ra cho các con em trẻ, và tụi Thái sẽ cố gắng sẽ chuyển dịch cái transcription này thành tiếng Anh để mà đưa vào cho nó trở thành là caption trong bộ phim. Thì cái project đó mong là sẽ xong trong vòng 2-3 năm sau. Xin quý vị thứ lỗi cho. Còn 170 văn bản đó thì chỉ là một số rất là nhỏ trong số mà đại sứ Bùi Diễm vẫn còn để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái đó. Thì trong cái quá trình làm việc với cựu đại sứ Bùi Diễm thì ông thể hiện rất nhiều đặc điểm đáng kính. Ông lúc nào thì cũng vui vẻ, niềm nở nếu mà chúng ta biết Bùi Diễm, và rất là tận tâm, rất là kỹ tính. Đặc biệt ông có một cái tính phải một cái trí nhớ rất là phi thường. Thú thật với quý vị, có một hôm mà thấy đọc câu hỏi, thấy mới nói là thưa thầy là vào cái ngày này ông viết một cái văn bản về cho ông tổng thống Thiệu, thì tôi đã xứng theo tôi nhớ không lầm nữa, tại cái văn bản đó tôi viết vào ngày này nè, chứ không phải ngày mà anh nói. Và thấy xem lại thì đúng y vào ngày đó, mà trong trước ông thì ông không có tờ giấy gì hết, ông nhớ từng cái ngày luôn của cái những cái văn bản chứ không phải là ấy. Cái đó là ấy. Nhưng mà vui lắm, mỗi ngày mà trước khi đi làm với ông đó thì trước khi mà đưa ông lên xe để mình làm thì ông phải bắt đầu bằng một cái tô mì khương phu, đó là ông phải ăn một cái tô mì khương phu cùng với trứng, mà cái này là ông bắt đầu là từ hồi ông làm đại sứ. Quý vị nếu mà cho nên chúng ta muốn có trí nhớ tốt và sống được như chủ thì ăn mì khương phu. Con cũng về, con cũng mua khương phu để mà ăn, nhưng mà một thời gian rồi con cũng không dám ăn nữa. Nhưng mà
mình mỗi lần làm tới trưa đó thì phải nghỉ, phải đi ăn, thì phải ra phở Golden Cow. Cho nên nói chung là nhờ hai cái đó mà mới làm được cái project này. Trở lại với bộ phim, khi xem bộ phim chúng ta nhận được một câu chuyện từ cái nhìn dựa trên kinh nghiệm của một cá nhân. Nó không phải là cái lịch sử toàn diện của Việt Nam, nó chỉ là cái nhìn của một cá nhân thôi. Cái đó thấy nhấn mạnh cái điều đó. Đừng ai nghĩ đây, tôi xem cái này có nghĩa là lịch sử Việt Nam và cái cậu Thái này nói đây là lịch sử Việt Nam thì không đúng. Cái đó là một cái nhìn khiêm tốn của một người nói về kể lại cái câu chuyện. Và chúng ta ai cũng có quyền kể lại cái câu chuyện lịch sử Việt Nam như theo cái nhìn của ta. Nhưng cá nhân ấy cũng là một người đã từng trải qua hầu như tất cả các biến cố lớn trong lịch sử Việt Nam từ năm 1945 cho đến bây giờ. Những câu chuyện ông thuật lại nói lên không biết bao nhiêu điều thú vị cũng như gây cấn đã tạo nên cuộc chiến Việt Nam cũng như ảnh hưởng đối với vận mệnh đất nước và con người. Thì sau đây Thái xin trích đoạn khoảng chừng 3 đoạn ngắn để quý vị xem để hiểu sơ về cái hình thức của cái bộ phim. Mỗi bộ thì khoảng chừng trong vòng 1 tiếng.
Du kích của miền Bắc để lại ở miền Nam Việt Nam thì cũng có những cái trận chiến trận bại. Giữa cái chi phủ đơn vị chiến đấu chỉ là những cái đơn vị để mà phục vụ.
Quý vị có nghe được không ạ?
Những cái phi vụ đi ra miền Bắc mà thôi. Thế rồi đến lúc mà khi mà ông Quát cũng có được biết rằng là có cái nhu cầu phải bảo vệ cái chi trường Đà Nẵng, thời gian sống qua thì chưa đầy có ít hôm thôi, bởi vì cái chi phủ bao nhiêu quát cũng được thành lập. Nếu mà tôi không nhận vào cái ngày 15 tháng 2 năm 1965, từ 15 tháng 2 cho đến 18 tháng 3 có 3 tháng rồi. Thành thử ra nếu người Mỹ thực sự có nói với ông Quát là có cái nhu cầu
rồi thấy bối rối quá cho nên làm cái này chứ. Để thấy contextualize có nghĩa là bối cảnh quá là cái câu chuyện này ông kể về cái câu chuyện là khi mà người Mỹ đưa quân đến Việt Nam lần đầu tiên thì cái sự bỡ ngỡ của ông khi thủ tướng Phan Huy Bắc gọi ông đến văn phòng để mà viết một cái bài bản thông cáo cho toàn dân ở miền Nam. So this clip is about on March 8, 1965 when American landed the troops in Da Nang and he received a call from the Prime Minister. What? To his office. So his is his reaction of that particular moment. Just to contextualize it.
Đó là bảo vệ cái phòng thủ cái chiến tranh Đà Nẵng. Thì cái thời gian giữa cái chính phủ và cơ quan được thành lập tới cái ngày 8 tháng 3 chỉ có 3 tuần thôi. Mà rồi tới lúc mà nghĩa là ba cái thủ đoàn thì cơn đột biến đổ bộ vào Đà Nẵng, thì nếu mà tôi không lầm, tôi theo dõi những cái tài liệu của chính những người Mỹ, của ngũ nhắc lại và của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì chính ông đại sứ Maxen Pedro cũng biết là có thể có cái sự can thiệp mạnh mẽ hơn về phương diện quân sự vào cái việc bảo vệ cái thị trường này đó. Nhưng mà cũng hơi ngỡ ngàng như ngày mùng 3 tháng 1 1965 thì thấy ba cái tiểu đoàn của sự quân nhiệt tiến Mỹ dồn dập mà nghĩa là đổ bộ vào quận vào vào 18 ngày hồi 18 1965. Thế thì vào cái buổi sáng hôm đó như tôi không biết trong cuốn sách của tôi ấy, cứ sáng sớm thì ông Quát đã gọi tôi nói cho tôi cái tư cách là người tổ chức viên gần nhất của ông là tôi là bộ trưởng ở thủ tướng trước, ông bảo cho anh phải đến tôi chơi chứ được rồi. Thì tôi gọi vàng tôi đến là ông Quát, thì tại đó tôi đã thấy cái sự khó khăn vô vấn và đại sứ Hoa Kỳ trên đại sứ. Thế thì tôi vừa đến tôi đã thấy cái sự có mặt của Phan Vân ở nhà như phá rồi. thì ông phát bảo tôi ông ở đây thì là anh phải chuyển đạt hàng như là báo để loan báo tư dụng báo chuyển đạt cho cái gì cũng là cái gì cả mà tôi biết rất là nghe tôi bảo có cái chuyện gì mà bất thần như thế nguy hiểm như thế mà con đội Mỹ phải đổ bộ vào người ta. Tôi hỏi lên quan thì liên quan chẳng tôi chuyện không chuyện nghe người sau nhưng bây giờ anh đi ra anh ngồi nghe nghe cùng anh cùng với đồng chí thảo luận cái việc làm sao có được một bản thông cáo về cái việc đổ bộ của ta cái chuyện người tôi ngồi tôi hỏi nghe cùng
hỏi về cái sự
kiện như thế nào cho tôi biết để mà tôi cùng với ông Thảo nó cái bản công tác quan báo cho việc đổ bộ cho tôi cho việc báo cáo là do báo cho cuộc chiến cho dân chúng biết, từ trong miền Nam biết ngày hôm nay ngày đó bây giờ đó có những cái chủ quan của quân đội chiến Hoa Phù đổ bộ vào Việt Nam để giúp đỡ Việt Nam bảo vệ phòng thủ cái chiến thắng thì tôi
có một phần về cái đoạn mà là anh bắt tới
để mà loan báo về cái phần thứ nhì thì thấy cái chất đoạn cho quý vị thấy về cái ông nói về cái biến đổi trong tâm trạng của giới lãnh đạo Hoa Kỳ và cái ảnh hưởng của nó đối với cuộc chiến Việt Nam như thế nào, đặc biệt là biến chuyển trong tâm trạng của người như Tổng thống Johnson.
Bước đầu của cuộc leo thang ấy, thì mới đầu người Việt Nam khi mà tôi làm
thử những cái
truyền thông hay
chiến tranh Việt Nam là lần đầu đối với vấn đề chiến tranh và hòa bình Việt Nam cái chuyện này về việc
so this next part is about his observation of American politicians and policymakers' moods and attitudes with what's going on in Vietnam and how that affects the decision of the war.
Qua thời gian thì chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ có thay đổi như thế nào? Cụ thể là ngày 24 tháng 2 năm 1967 đó. Phúc trình về phương hướng chính trị và Hoa Kỳ đối với vấn đề chiến tranh và hòa bình Việt Nam. Phúc trình này được gửi cho Trung tướng Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia là Nguyễn Văn Thiệu. Trong phúc trình được nêu trên đó, dư luận tại Hoa Kỳ càng ngày càng sôi nổi cùng với áp lực trong và ngoài nước đòi Hoa Kỳ ngưng thả bom Bắc Việt và tìm cách đưa vấn đề Việt Nam đến bàn hội nghị về cái khuynh hướng của chính phủ Hoa Kỳ. Trong cái bản phúc trình này, ông có đề cập rằng Tổng thống Johnson dù có quyền hạn quyết định tối hậu trong mọi vấn đề, nhưng ông ấy cũng quan tâm và cân nhắc thái độ của dân chúng đối với hành động của ông. Các cộng sự viên trong nội các bao gồm McNamara, Neil Rush, Warren Russell hay là Robert Kennedy thì cứng rắn về vấn đề Việt Nam, nhưng ông Johnson vì bản tính không thể làm ngơ dư luận bên ngoài. Xin ông cho có thể cho biết cụ thể bản tính của Tổng thống Johnson là như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao đến các quyết định của ông ấy rồi đó.
It is the kind of description of the atmosphere I had with President Johnson after the tet-a-tet attack of 1968.
Mà gọi là quyết định về vấn đề Việt Nam và ông Tổng thống Johnson thì chúng ta phải đi tới một cái nhận định là cái nhận định cá nhân của tôi là cái chiến thể của Hoa Kỳ là một cái chiến thể chúng ta có thể gọi là dân chủ được. Mà những cái hành động của chính phủ Hoa Kỳ đó, thì một phần lớn là hết sức công khai, thành thử ra là có cái sự thông thoáng ở trong cái việc mà nghĩa là gọi là quyết định một cái chính sách nào đó đối với một cái vấn đề. Nhưng mà vì cái tính chất phức tạp của cái nền chính trị Hoa Kỳ, cho nên người ta về sau mới hiểu rõ là có những cái sự mâu thuẫn ở ngay trong nội bộ của chính quyền Hoa Kỳ. Và cái ông Tổng thống Johnson, ông ấy cũng chỉ là một người, ông ấy chịu được những cái áp lực của từ mọi phía, để tới một lúc nào đó ông ấy có một cái quyết định. Thành thử ra tôi vẫn thường nói là nếu mà muốn hiểu cái quyết định nào đó của ông Johnson á, thì chúng ta phải nhớ rằng thì trước khi mà ông ấy có một cái quyết định nào đó thì ông ấy nhận được những phúc trình của khắp mọi nơi. Ông nhận định của quốc phòng, Bộ Quốc phòng Mỹ, ông nhận định của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông nhận định của gọi là Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ. Thế thì mỗi cái gọi là mỗi cái ngành đó đưa lên cho ông ấy những cái đề nghị khác nhau. Cũng có lúc thì nghĩa là cái đề nghị của cái giới quân nhân của ở trong gọi là ngũ giác đại thì mạnh hơn, thì người ta thấy rằng thì là ông ấy đi tới cái việc quyết định là gửi tới gần một nửa triệu quân Việt Nam sang Việt Nam năm 1967. Nhưng mà cũng có lúc mà nói là những cái ảnh hưởng của Bộ Ngoại giao lại mạnh hơn, thì ông ấy lại ngả theo cái con đường đi kiếm. Mà ở trong cái xã hội Hoa Kỳ tự do, dân chủ, thông thoáng, ai cũng tưởng rằng gì là biết hết là ông Tổng thống sẽ có những cái quyết định như thế nào, nhưng mà không biết trong cái nội bộ của cái chính quyền của ông Johnson hay là của một ông Tổng thống gì sau nữa cũng phải chịu ảnh hưởng của những cái phe nhóm khác nhau mà người ta muốn được nói. Muốn hiểu cái chính sách của Hoa Kỳ thì phải tìm hiểu cái chính sách ở một thời điểm nào đó, chứ còn vì cái thời điểm đó có thể thay đổi. Lúc trước thì ông Johnson rất là hăng hái trong vấn đề tham chiến ở Việt Nam, nhưng mà tới cái lúc sau cái gọi là cái Tết Mậu Thân thì bắt đầu ông ấy nản chí nhiều lắm. Và đến lúc của sau tôi sẽ có dịp nói lại về cái vấn đề gọi là từ gặp ông Johnson sau cái Tết Mậu Thân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thì là cái sự biến chuyển trong tâm trạng của người lãnh đạo Mỹ bị ảnh hưởng tứ phía, nào là của ngũ giác đài. Ngũ giác đài có phải nguyên ngũ giác đài không? Còn ngũ giác đài còn trong, còn những DIA, rồi còn bên kia còn có CIA, cũng có là đám đó. Rồi thì từ phía, từ quốc hội, từ dư luận báo chí chứ. Thành ra là có thể nói rất nhiều yếu tố để đi vào cái quyền quyết định của ông Johnson. Thành ra người ta chỉ có thể nói rằng là một cái quyết định nào đó, tìm hiểu cái quyết định đó là chỉ có ở cái thời điểm đó mà thôi, chứ còn thì thời điểm về sau chưa chắc là như thế. Đấy là cái khó khăn của những người không hiểu cái tiến trình của cái gọi là cái nền chính trị của Hoa Kỳ, mà hiểu nhầm rằng là nó cứ thông thoáng, nó cứ một mạch như thế, nhưng mà nó không như thế đâu. Vì thế cho nên chúng ta mới thấy lắm lúc có nhiều cái sự mâu thuẫn trong chính quyền Hoa Kỳ. Và những cái sự mâu thuẫn đó không phải là chỉ có ở trong trường chiến tranh Việt Nam, và cái mâu thuẫn đó ngay trong thời mới này, ở trong trận chiến tranh ở Iraq hay ở Afghanistan, chúng ta cũng thấy những cái sự mâu thuẫn đó. Thì cái đó mình phải ghi nhận cho rõ. Mỗi khi mình muốn tìm hiểu cái thái độ của người Mỹ, của nước Mỹ đối với một vấn đề gì.
tại vì vì lý do thời hạn cho nên thầy chỉ có thể chỉ được hai đoạn ngắn thôi chứ còn rất là nhiều vậy. Thì để trở lại một cái thì quý vị có thể xem hết tất cả những cái bộ này và có thể mình có thể đúc kết lại một cái nhìn về về cuộc chiến Việt Nam qua cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của cựu đại sứ. Thì để kết bài nói chuyện của thầy hôm nay, để trước khi mà chuyển qua cựu đại sứ thì chắc là thú vị hơn nhiều nhé. Thì thấy xin thú thật là bộ phim này nó không hoàn toàn hoàn hảo vì nó không có chuyên nghiệp cũng như những sản xuất như của PBS hay là của BBC hay kể cả là cái bộ phim Việt Nam War của Ken Burns và Lynn Novick vừa làm, họ tốn 20 năm và tốn 20 triệu đô. Ở bên này thì không biết tốn bao nhiêu nhưng mà không có thể làm được cái công cụ. Nên quý vị khi mua cái này về hoặc là có được cái này thì xin chú trọng vào cái yếu tố lịch sử tư liệu, chứ về cái bản production thì nó không có đạt bằng. Nhưng một cái điều quý ở trong này, và cái này thì Thái phải cảm ơn chị Minh Thúy rất là nhiều. Ở đây một cái điều quý là xưa nay mình nghe nhiều về lịch sử Việt Nam, nghe về những nhà lãnh đạo, nhưng mà hầu như nhiều người cũng không có hình dung được họ nhìn như thế nào, họ giống như thế nào. Ở trong này chúng ta có những footage, những cái ảnh mà mình có thể hình dung và biết được họ như thế nào. Đó là một cái yếu tố cũng là khá hay ngoài cái câu chuyện nữa. Để kết thì vì trân trọng lịch sử và hiểu rõ tầm quan trọng của nó nên Thái xin hôm nay mượn cái platform này, cái bối cảnh này để mà thành thẩn yêu cầu quý vị hãy viết, hãy ghi âm lại những câu chuyện của mình hầu lưu truyền lại cho con cháu mai sau có cơ hội biết và hiểu hơn về mình cũng như những nguồn gốc của các em và chính bản thân Thái đến từ đâu. Các vị nên về và làm điều đó, xin làm điều đó giúp chúng em. Những câu chuyện của quý vị sẽ góp phần dựng lên một bức màn lịch sử Việt Nam thêm đa dạng và đầy thú vị, từ những biến động về chính trị, quân sự cho đến những sinh hoạt kinh tế xã hội bình thường, từ phong tục tập quán và những câu chuyện thường ngày. Những câu chuyện muôn màu muôn vẻ ấy sẽ làm phong phú và sáng tỏ thêm lịch sử và đời sống con người Việt Nam, nhất là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và ảnh hưởng sau đó khi chúng ta qua bên Mỹ hay là bất cứ những cái nước khác. Một mảng lịch sử gần như hầu như thú thật, nếu mà học ở trong nhà trường Hoa Kỳ và kể cả ở Việt Nam đương nhiên rồi, thì là vắng bóng ở trong lịch sử, trong những cái trang sử mà hiện tại ở Việt Nam. Nên một cái câu mà cuối cùng thầy xin kết lại cái bài nói chuyện hôm nay, và thầy bỏ luôn cái đó. Xin quý vị đừng đánh mất lịch sử của chính quý vị và của chúng em.
Và đến đây thì xin trân trọng được mời cựu đại sứ Bùi Diễm lên có đôi lời đến với cựu đoạn hôm nay.
Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị chủ tịch hoặc đại diện hội đoàn, kính thưa các bạn trong giới truyền thông, nếu mà các bạn cho phép tôi nhắc lại thì mấy chục năm về trước tôi cũng thuộc một người làm việc trong giới truyền thông. Kính thưa tất cả các bạn, hôm nay là một cái dịp hết sức đặc biệt cho cá nhân tôi được đến để mà hậu chuyện quý vị và các bạn trong một trường hợp có thể nói là cũng khá hạ nữ. Như quý vị cũng đã rõ, tôi quá nhiều tuổi mà nhiều người gọi là đồ cổ rồi, thì thành thử ra rằng thì nếu không nói điều gì mà sai lầm nữa thì cũng mong rằng các quý vị mà tha thứ cho. Nói về cái trường hợp ngày hôm nay, tôi phải nói rằng thì là anh Thái là cái người chủ chốt trong cái chương trình mà gọi là lịch sử truyền khẩu Nhưng mà thực sự ra mà nói tới lịch sử thì nghĩa là to lớn quá. Tất cả đây chỉ là những cái sự đóng góp nhỏ nhoi của anh Thái ấy, hay là của cá nhân tôi mà thôi. Và nếu mà nói tới cái vấn đề mà lịch sử truyền khẩu ấy, thì cũng tạm bỏ ra cái chữ lịch sử mà nói rằng đây là một chương trình nghiên cứu về cái sự tham chiến của Hoa Kỳ vào trận chiến tranh Việt Nam. Thì trong cái phạm vi nhỏ hẹp đó, chúng ta có thể nhìn vào tất cả những gì đã xảy ra và tạm nhận được một vài phần của lịch sử mà như chúng tôi nhiều lần đã viết trong sách rồi, do ngẫu nhiên của lịch sử đưa đẩy tôi vào những vị trí này hay vị trí khác. Cho nên tôi chỉ là một nhân chứng và kể lại chuyện mà thôi. Thì cái cá nhân, nhận định cá nhân của tôi đó, như là anh Thái cũng có nói, chỉ là một cái nhận định cá nhân mà thôi. Mà có khi cả cái nhận định đó cũng dựa trên một số sự kiện mà thôi, chứ không phải tất cả các sự kiện. Ngay cả những sự kiện nhìn thấy đó, tai nghe mắt thấy đó, thì cũng chỉ là những cái sự kiện trong nhất thời mà thôi, chứ không phải là tất cả lịch sử. Mà tôi không có cái tham vọng nào mà viết lịch sử cả. Tôi chỉ là một nhân chứng kể lại chuyện. Nhiều khi qua cái nhãn kính của một cá nhân cũng bị lệch lạc đi. Nhưng mà nếu có chuyện gì mà kể lại thì tôi chỉ có thể cam đoan một điều là những chuyện đó là những chuyện trung thực, chứ không phải là những chuyện nói để mà bày vẽ cá nhân này hay cá nhân khác. Cái đó thì tuyệt nhiên không có. Cái trường hợp mà của anh Thái anh ấy đưa ra ở trong cái chương trình này ấy, thì tôi cũng xin tóm tắt một vài điều mà thôi, rồi để lát nữa rất có thể quý vị có nhiều câu hỏi thì tôi đang mong rằng lúc đó sẽ có thể đi sâu vào từng trường hợp một và trả lời những câu hỏi của quý vị. Nhưng mà tôi chỉ nói một vài đặc điểm của cái chương trình này mà thôi. Cái đặc điểm thứ nhất là một cái chương trình được một sự hỗ trợ của trường Đại học Cornell và của giáo sư Taylor, giáo sư tại trường Đại học Cornell. Đặc biệt ở Cornell là vì từ trước tới nay chúng ta được biết là từ trong cái trận chiến tranh ấy, thì cái trường Đại học Cornell ấy có nhiều người có cái khuynh hướng chống chiến tranh. Mà nay lại có những cái trường hợp mà trường Đại học Cornell có một giáo sư lại có thể hỗ trợ cho một chương trình để nói lên cái quan điểm của người Việt Nam, thì đó là cái đặc điểm của chương trình này. Mà tôi cũng rất vui lòng và ghi nhận cái đặc điểm đó mà để chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Đây là một cái chương trình do trường Đại học Cornell đưa ra và do một ông giáo sư Taylor hỗ trợ cho anh Thái để mà làm một cái chương trình như thế này. Đấy là một đặc điểm đầu tiên. Một đặc điểm thứ hai nữa là anh ấy đã dựa vào những cái tài liệu mà một cách rất may mắn tôi đã mang ra khỏi Việt Nam 2 ngày trước khi mà Việt Nam sụp đổ ở Sài Gòn. Ra đi chỉ có một cái sách nhỏ, trong tay chỉ có toàn những cái gọi là những cái tài liệu đó mà thôi, chứ không có cái gì. Có chị người nhà, chị trông thấy có cái máy hình, thì bảo ông còn quên cái máy hình, thì bảo thôi để lại cũng được, tôi chỉ mang nó một cái sách với những cái tài liệu đó mà thôi. Thì những cái tài liệu đó hiện nay tôi có giữ, và nếu mà một vài vị có muốn coi thêm ở đây để chứng thực rằng thì là những cái tài liệu đó là những cái tài liệu cá nhân của tôi, thì dù cho những cái gọi là những cái bức điện hàng ngày tôi gửi cho ông Tổng thống Thiệu, hoặc là những bài nhận định về chính sách Hoa Kỳ và tình hình ở Hoa Kỳ, để mà ông Thiệu có thể qua đó mà nhận định về tình hình chiến tranh ở Việt Nam. Tất cả đấy những cái gọi là những cái tư liệu xác thực ghi nhận những cái thời điểm nào đó tôi gửi cho ông Tổng thống Thiệu những cái bản nhận định đó hoặc là những cái bản nhận định đó. Vì vậy cho nên các bạn có thể tin rằng đây là những cái tài liệu trung thực, chính xác, chứ không phải là những cái tài liệu mà bây giờ mình viết lại để mà mình bôi thêm cho cái chuyện đó. Đây là một cái chuyện đã xảy ra từ những năm nào, ngày nào, vân vân. Đây là cái đặc điểm thứ hai mà do đó anh Thái anh ấy đã dựa vào để anh ấy làm cái chương trình gọi là lịch sử truyền thọ này. Và một cái đặc điểm thứ ba nữa là trong khi cái tôi lấy một cái ví dụ thì anh Canberk là anh ấy làm cái quân viên với hàng triệu đô la, trong khi anh Thái và tất cả anh em chúng tôi, anh em sinh viên ở trên đó cũng có nhiều người ở trong cái gọi là lĩnh vực mà gọi là nghệ thuật ở đây, chúng tôi làm không công hết, không có ai có một đồng kinh đồng xu nào mà mong mỏi rằng sẽ có thể khó được ra ở cái bộ phim này. Bộ phim này sẽ đưa ra dư luận cho quần chúng, cho các trường đại học và cho cái bộ phim này để mà nói hỏi về trong Việt Nam và đặc biệt về cái trường hợp tại sao người Hoa Kỳ can thiệp vào vấn đề Việt Nam và họ can thiệp như thế nào và vì sao, tại sao họ chấm dứt cái sự can thiệp của Việt Nam để mà chúng ta phải chịu theo tất cả những cái hậu quả của cái thái độ chính sách của người Mỹ. Nhiều khi tôi nói quá nhiều về những trường hợp trong quá khứ, có người bảo tôi là tôi chống Mỹ, tôi không chống Mỹ chút nào cả. Gia đình tôi, con cháu tôi, bạn tôi cũng sống nhờ nước Mỹ. Nhưng mà cái trung thực, cái gì cần phải nói thì nói ra. Còn mà lại chúng ta cũng thấy rằng thì là trong tất cả bao nhiêu năm khi Việt Nam thất trận thì cái người dân Mỹ cũng mở rộng cái lòng mà gọi là giúp đỡ và đón nhận những người Việt Nam, và vì vậy chúng ta mới có những ngày này. Tôi nhớ những ngày mà đầu năm 45 đi sang đây, ai nấy cũng phải đi kiếm nghĩa là công việc làm ăn để mà có thể nói rằng nuôi con đi học. Nhưng mà bây giờ sau mấy chục năm rồi thì có thể có thấy những quảng cáo bán những yến ăn yến phải nhiều tiền lắm mới ăn yến được. Thì thầy như vậy qua 40 năm mà người Việt Nam sống ở cái đất này bây giờ cũng đã mà cũng một phần nào là nhờ cái lòng quảng đại của người dân chúng Hoa Kỳ. Chúng ta cũng nên ghi nhận đó, mặc dầu trong khi chúng ta ghi nhận đó, chúng ta ghi nhận cả những cái sự lầm lỗi của chính sách Hoa Kỳ, thiếu sót của chính sách Hoa Kỳ và sự thiếu sót của Hoa Kỳ cũng như sự thiếu sót của chính chúng ta trong tất cả quốc gia. Đấy là cái đặc điểm thứ hai mà tôi nói. Và cái đặc điểm thứ ba, tức là tất cả cái bộ phim này như là một cái câu chuyện kể lại mà thôi, chứ không có một cái gì đặc biệt cả. Mỗi lần anh Thái anh có nêu câu hỏi này, câu hỏi khác dựa vào những cái tài liệu, thì tôi cũng dựa vào cái câu hỏi của anh ấy mà tôi trả lời. Và tất cả những cái vấn đề đưa lên trình bày đây hoặc là về sau ở trong cái trường hợp tài liệu khác. Cuối cùng
phổ tranh đến đường nào
nhỉ?
Tiêm
nhầm nói đây không phải là lịch sử. Tôi hoàn toàn không dám nói đây không phải là lịch sử. Đây chỉ là một cái sự đóng góp rất nhỏ bé của một số người để cho những người khác có thể tìm hiểu lịch sử. Khi mà chúng tôi có những chương trình nghiên cứu như chương trình hiện nay thì cái chương trình nghiên cứu đó sẽ giúp cho những người hiểu rõ lịch sử hơn, chứ không phải chúng tôi không dám nói là chúng tôi làm lịch sử, viết lịch sử với tất cả cái sự thành kính đối với tất cả các quý vị. Tôi xin câu một vài lời cái sự vắn tắt đó, sau đó nếu quý vị có câu hỏi muốn hỏi thì tôi sẽ cố gắng trả lời.
Thưa quý vị, vì chương trình dài nên chúng tôi chỉ gửi đến quý vị phần trình bày của anh Thái Võ cũng như cựu đại sứ Bùi Diễm. Ngoài dịch ra, chương trình còn có buổi trình chiếu trích đoạn vấn đáp tri ân phát hành phim và ký tên lưu niệm. Chương trình được tổ chức bởi dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, ký giả Võ Thành Nhân và anh Alex Thái Võ. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Chương trình phóng sự đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong phần phóng sự lần tới.